Điểm thứ ba, chúng ta nói về cuốn sách, tức là cái tác phẩm mà chúng ta có ở trong tay và anh chị mới đọc và chia sẻ. Thế thì mình đã dịch sang tiếng Việt rồi, và nếu các anh chị mà đọc cái bản dịch nhóm phục vụ giờ kinh có vẻ nó gần ta hơn là những bản dịch khác, gần với cái ngôn ngữ đời thường hơn, cho nên nó cũng lột tả được cái phần nào cái dạng thơ rất là hay mà Mika đã viết trong ngôn ngữ Do Thái Hebrew. Cái điểm thứ hai của cái tác phẩm chúng ta thấy đó là cái tư tưởng của Mika rất là sâu sắc. Một lát nữa chúng ta đọc lại để rút ra cái sứ điệp đó, thì chúng ta sẽ nhận ra cái điều này. Bây giờ để có một cái nhìn tổng quát, chúng ta nhìn lại cái bố cục cuốn sách xem. 7 chương mà các anh chị đọc đó, các anh chị nhận ra, cũng như là trong sách giáo khoa mà các anh chị có mỗi người trong tay đó, cũng đã phân cho mình cái bố cục rồi. Ít ra chúng ta có thấy được nó có thể nhìn như ở trong sách, theo cái bố cục là 3 chương đầu nói về cái sự tố cáo, cái sự đe dọa. Rồi sau đó chương thứ 4 thì lại nói đến niềm hy vọng và lời hứa. Chương thứ 4, chương thứ 5, phải không? Rồi lại đến chương thứ 6 lại đe dọa tiếp. Rồi chương thứ 7 lại là một lời hứa, lại là một niềm hy vọng. Nhưng mà đọc theo cái cách bố cục của quyển sách giáo khoa mà các anh chị có trong tay thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Chương 1, chương 2, chương 3 là nói về sự ta tháng của dân và những bất công mà ngôn sứ Mika tố cáo. Chương 4, chương 5 nói lên sự thịnh vượng của Jerusalem trong tương lai. Và chương 6 nói về Thiên Chúa lại tiếp tục tố cáo dân, tức là đe dọa. Và chương 7 nói đến một giao ước mới. Ở trong cái bố cục này chúng ta nhận ra một số bản văn có liên quan tới cái phụng tự của mình bây giờ nè, và có liên quan tới Đấng Messiah. Ai có nhận ra điều đó không? Thí dụ cái bản văn nào mà các anh chị còn nhớ trong cái phụng tự hiện nay của đạo Công giáo của mình? Bản văn nào? Chương mấy? Chương 5. Đó là nằm trong một trong những cái bài đọc mùa nào vậy? Mùa vọng. Bây giờ chúng ta cùng nhau đọc chương 5 câu 1 cho tới câu 3. Đó là một trong những bài đọc cụ ước đấy, mà loan báo về Đấng Messiah, Đấng Kitô. Phần ngươi
Bethlehem Ephrathah,
ngươi nhỏ bé, từ nơi ngươi ta sẽ cho xuất hiện một vị có sứ mạng thống lãnh Israel. Nguồn gốc của người có từ thời trước, từ thuở xa xưa. Vì thế Đức Giê-xu sẽ bỏ mặc Israel cho đến thời một phụ nữ sinh con. Bấy giờ những anh em sống sót của người con đó sẽ trở về với con cái Israel, sẽ dựa vào quyền lực Đức Chúa Amen. Đọc xong các anh chị nhận ra cái danh từ riêng nào trong cái bản văn này liên quan tới Đấng Messiah? Bethlehem Ephrathah. Cái chữ Ephrathah nó là tên của một cái thành phố ở Juda. Cái Ephrathah với Bethlehem là hai thành phố khác nhau. Ephrathah nó nằm ở phía bắc Jerusalem, trong khi Bethlehem nằm ở phía nam Jerusalem. Thế nhưng trong cái thời đó Ephrathah nó nổi tiếng ở cái vùng đó, có thể gọi như là cái thủ phủ, và nó lan rộng ra. Bethlehem cũng thuộc trong cái thủ phủ này. Thế cho nên ngôn sứ gắn liền Bethlehem Ephrathah. Và Bethlehem chúng ta biết rồi là cái thành phố nào vậy? Đức Giê-xu sinh ra. Cho nên đây là một cái bản văn như là tiên báo trước về cái chuyện Đấng Messiah sinh ra, và sau này một con người đã ứng nghiệm cái điều này, và không phải chỉ điều này, và nhiều điều khác nữa ở nơi các ngôn sứ khác cũng đã tiên báo. Đức Giêsu sinh ra ở Bethlehem là cái điểm thứ nhất, cái góc giác của người đã ứng nghiệm lời tiên tri Mi-kha 700 năm trước. Còn một điểm nữa có liên quan gì tới người mẹ của Đấng Messiah? Cho đến thời một phụ nữ sinh con, thời đó là thời nào? Thời đó là thời Messiah xuất hiện. Mà Messiah từ xưa cho tới bây giờ, tức là thời bấy giờ, dân Do Thái mong mỏi lắm. Vì sau khi David sụp đổ thì lời hứa về Đấng Messiah lại nổi dậy trong lòng dân. Dân Do Thái mong đợi một Đấng Messiah khác, cũng thuộc vương triều David. Đấng Messiah ấy sẽ đến để lãnh đạo dân, cứu dân ra khỏi ách nô lệ ngoại bang và đưa về thời kỳ thịnh vượng. Họ mong mỏi như thế. Cái đó nó gọi là messianism của đạo Do Thái. Trong lòng dân Do Thái, từ người lớn nhất là ông vua đến người nhỏ nhất là dân hèn, họ luôn luôn có cái mong đợi này ở trong lòng. Thế cho nên khi một người tiên tri, một ngôn sứ nào mà xuất hiện làm những điều lạ lùng, họ liền chất vấn, phải chăng đây là Đấng Messiah? Đức Kitô cũng đã bị chất vấn như vậy. Cho nên khi Đức Kitô hỏi, thế người ta bảo thầy là ai? Hỏi các môn đệ, thì mấy ông trả lời, người ta vẫn nghĩ thầy là một tiên tri nào đó, hoặc là Elia, hoặc là Gioan Tẩy Giả, hoặc một ngôn sứ nào đó. Thế thì các con nghĩ thầy là ai? Phêrô nói liền, thầy là Messiah. Ông nói cái câu đó kinh khủng lắm. Là bởi vì Messiah là đấng mà toàn dân mong đợi. Messiah nghĩa là đấng được sức dầu. Đấng được sức dầu có nghĩa là Thiên Chúa sức dầu. Mà Thiên Chúa sức dầu nghĩa là Thiên Chúa chọn người ấy cho một sứ vụ đặc biệt. Trong lịch sử cứu độ thì Thiên Chúa chỉ sức dầu thường đối với ba hạng người thôi: vua, tư tế, ngôn sứ. Sau này Đấng Messiah thực sự được sức dầu thực hiện cả ba nhiệm vụ này luôn. Thế cho nên một Kitô hữu thuộc về Đức Kitô, tức là thuộc về Đấng Messiah, cũng được chia sẻ ba chức vụ: tư tế, ngôn sứ và là vua, vương đế. Thế cho nên Đấng Messiah đó ở đây lại có một cái tiêu chí thứ hai. Hễ là Messiah thì phải thuộc tiêu chí này. Nhưng mà tiêu chí này không rõ ràng như cái tiêu chí ban đầu là Bethlehem là nơi sinh ra. Tiêu chí thứ hai này là gì? Nó ngầm thôi, ở nơi cái người phụ nữ sinh con này. Chúng ta đọc cái đoạn này đâu có thấy nhắc tới cái người đàn ông mà nhờ đó người phụ nữ mới có thể sinh con. Không thấy nhắc tới, đúng không? Trong khi đó cái não trạng của Do Thái, phụ nữ là viết vô, nam mới là viết hữu, giống như Đông Á vậy. Con nít với phụ nữ là zero. Thế mà ở đây chỉ nhắc tới phụ nữ mà không nhắc tới người đàn ông theo lẽ bình thường. Người ta nhắc tới con của một ai đó là con của một ông nào, chứ không ai nhắc tới con của một bà nào. Mà ở đây chỉ nhắc tới cái người phụ nữ sinh con, và người đó là Messiah. Thế thì các Kitô hữu tiên khởi giải thích cái đoạn văn này áp dụng cho sự thụ thai đồng trinh của Đức Kitô Giêsu, Chúa của họ. Đó là tiêu chí thứ hai. Như vậy trong bản văn này đưa ra hai tiêu chí để ứng nghiệm một Messiah mà Thiên Chúa hứa là sinh ra ở Bethlehem và là sinh ra bởi một người phụ nữ. Nhưng mà người phụ nữ này là một người phụ nữ không có chồng, cho nên người con sinh ra sẽ là một người thụ thai đồng trinh. Cái đó là ám tàng thôi, không rõ ràng. Đó là một tiêu chí thứ hai, và sau này Đức Giêsu ứng nghiệm điều đó. Như vậy cái đoạn này nằm ở trong cái lời hứa, sau khi đã đập thì bây giờ xoa, để cho dân được phấn khởi một chút. Chúng ta tiếp tục đọc một vài đoạn có liên quan tới chúng ta ngày hôm nay, nhất là về phụng tử. Ngoài chương 5 còn chương nào nữa? Ở đâu nữa? Chương 6 ở đâu? Câu mấy? Lúc nào trong phụng tử? Dân ta ơi, dân ta ơi, ta đã làm gì cho ngươi, hay ta đã làm phiền chi ngươi? Hãy trả lời ta đi. Thứ sáu tuần thánh, đúng không? Áp dụng cái câu này cho Đức Giêsu thầy của mình, tuyệt vời quá. Đó là một cái câu phiền trách của Thiên Chúa trên dân của người. Câu đó được lặp lại thời Đức Giêsu, khi dân Do Thái không nhận ra chính người con một của Thiên Chúa mà lại đóng đinh người trên thập giá. Cho nên hát cái đoạn này thứ sáu tuần thánh là hợp lắm và rất là tuyệt vời. Bài hát đó không phải chỉ hát thứ sáu tuần thánh cách đây 2000 năm, mà mỗi thứ sáu mỗi tuần chúng ta cần nên hát lại, bởi vì chính chúng ta cũng đã bị người chất vấn một cách đặc biệt mỗi khi chúng ta làm phiền lòng người. Không phải vì chúng ta không đi lễ đọc kinh đầy đủ cho bằng là chúng ta đã không thực hiện cả những cái việc mà Ngài dạy trong đời sống tương quan với anh em. Cho nên tương quan chiều dọc Isaiah nhấn mạnh, tương quan chiều ngang bây giờ Micha nhấn mạnh, nhưng không có ông nào đúng hoàn toàn 100% nếu bỏ cái tương quan, cái chiều kích còn lại. Đó là cái huyền nhiệm sống đức tin giữa lòng đời hôm nay. Đi lễ, đọc kinh, cầu nguyện chưa đủ, cần phải sống đạo. À, chính vì thế mà các đấng mục tử của chúng ta, những kẻ đại diện Chúa Kitô ở Việt Nam năm tới nè, đã đưa ra một cái chủ đề, đó là sống đạo. Cái thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam mới vừa ra cho chúng ta ở Việt Nam là năm sống đạo, nhấn mạnh đến cái chiều kích mà Micha nói hôm nay. Thế nhưng mà chú ý, khi sống đạo tức là đi làm việc lành phúc đức, làm việc bác ái xã hội, nhớ rằng đó chính là một đáp trả của đức tin hướng về đấng siêu việt, đấng thánh. Đó là một huyền nhiệm. Nếu ta chưa được chạm tới cái con tim, ta chưa được chạm tới bởi đấng thánh, ta chưa được thánh hóa, thì những việc ta làm vẫn chưa phải là việc được thánh hóa. Mà ngược lại, nếu mà cứ mãi lo việc thánh hóa trong suy niệm phụng từ ở nhà thờ mà thôi, cũng chưa đủ, vì Thiên Chúa là đấng vô hình, có ai thấy bao giờ. Nếu anh em mình là những người hữu hình mà mình không yêu thương, thì làm sao mình có thể yêu thương Thiên Chúa là đấng vô hình? Thế cho nên Chúa Giêsu mới nói, ai làm điều này, một điều nhỏ mọn thôi, cho một trong những người anh em nhỏ mọn này của ta, là các ngươi làm cho ta. Chúng ta Kitô hữu cần có một cái nhìn gọi là mystic như thế, mỗi khi sống tương quan với anh chị em mình trong tinh thần tin mừng. Đừng đồng nhất anh chị em mình với Chúa theo cái kiểu gọi là pantheism, nghĩa là gì? Coi cái gì cũng là thần, coi cái gì cũng là thần hết á. Cái đó không có đúng, đúng không? Nhưng mà một cái nhìn gọi là thần bí hay là một cái nhìn huyền nghiệm đó, chúng ta cần phải sống cái kinh nghiệm thật sự trong tương quan với anh chị em như là một kinh nghiệm về Thiên Chúa. Không có chỗ nào khác để sống kinh nghiệm về Thiên Chúa đâu. Đó là ý nghĩa của tin mừng Matthew 25 nói về vấn đề ngày phán xét cuối cùng. Vấn đề một bên là chiên, một bên là dê. Các có lẽ anh chị em đã biết hết cái đoạn Matthew 25 đó rồi. Chúng ta không làm việc bác ái xã hội như một assistant social, tức là một cái người hoạt động xã hội chuyên nghiệp. Nhưng chúng ta làm việc xã hội vì chúng ta nhận ra nơi anh em cái dung mạo của Thiên Chúa. Vì anh em là hình ảnh, là họa ảnh của Thiên Chúa. Thế cho nên Mika cần được bổ túc bởi Isaiah, Isaiah cần được bổ túc bởi Mika. Đó là cái đoạn mà chúng ta vừa mới đọc. Chúng ta cùng đọc từ câu 3 đến câu 7 của chương 6. Dân ta hỡi, ta đã làm gì ngươi? Ta đã làm chi khiến ngươi phiền lòng? Hãy trả lời cho ta. Phải chăng vì ta đã đưa ngươi lên từ đất Ai Cập, đã giải thoát ngươi khỏi cảnh tôi đòi, đã sai Môsê, A-a-ron và Miriam đến hướng dẫn ngươi? Dân ta hỡi, hãy nhớ lại những gì Ba-lát vua Mô-áp đã dự định, và những gì Bi-lơ-am con Bơ-o đã trả lời cho nó, từ Sít-tin cho đến Gilgal, để ngươi nhận biết hồng ân của Đức Chúa. Dân tự hỏi mình rằng, sẽ mang gì vào chầu Đức Chúa, và cúi mình trước Thiên Chúa tối cao? Phải chăng tôi sẽ mang những lễ toàn thiêu, những con bê một tuổi vào chầu Đức Chúa? Phải chăng Đức Chúa ưa thích từng ngàn dê đực và hàng vạn suối dầu? Phải chăng tôi sẽ dâng con trai đầu lòng để chuộc lỗi cho tôi, dâng con ruột để đền tội cho chính mình? Ngôn sứ đáp, hỡi người, bạn đã được nói cho hay điều nào là tốt, điều nào Đức Chúa đòi hỏi bạn? Đó chính là thực thi công bình, quý yêu nhân nghĩa và khiêm nhường bước đi tới Thiên Chúa của bạn. Hay tuyệt vời. Đọc xong, các anh chị em có nhận ra cái điều mà vừa mới nói không? Đó là Mika nhấn mạnh tới chiều ngang, nhưng mà không chỉ chiều ngang, vì trong khi mình sống tương quan chiều ngang là mình cũng sống tương quan chiều dọc. Ông phê bình những người chỉ sống tương quan chiều dọc, tức là mãi lo sao cho hợp với luật cái điều mình phải dâng cúng cho Yahweh Thiên Chúa. Nào là ưa thích chiên dê, rồi ngấy cả dâng con trai đầu lòng. Ưu tư chỉ có điều đó thôi, chưa đủ, mà còn phải lo sao để thi hành công lý, quý yêu nhân nghĩa, khiêm nhường bước đi trước thiên nhan Thiên Chúa. Cả điều đó nữa. Cho nên Mika không chỉ làm chiều ngang, nhắc cho người ta sống công bình, mà là trong khi sống công bình là sống nhân nghĩa, là sống khiêm nhường trước thiên nhan Thiên Chúa, là phụng tự đích thật. Thế cho nên ngày Chủ nhật anh chị em đi lễ, có những cái động tác dâng hoa dâng lễ, đó chỉ là tượng trưng, hay đúng hơn nó tập trung tất cả những cái lễ vật trong tuần, những hy sinh hay là những chia sẻ với anh chị em trong 6 ngày trước đó. Chính những cái đó là lễ vật thực sự mà chỉ một mình Thiên Chúa biết. Và đôi khi chúng ta cũng tốt đến cái độ ta không ý thức mình làm điều đó vì Chúa, phải không nào? Cũng có chứ. Thế nhưng ai thành phản xạ như thế là tốt lắm, là đã nên thánh rồi đó. Vì sao? Vì toàn thể cuộc đời mình trở thành dân tư tế, trở thành chủng tộc thánh thiện. Điều mà trong thư Phêrô có nói, lấy lại một cái đoạn ở trong sách Lê Vi. Vì mình là dân tư tế thì tất cả những gì mình sống là dâng cho Chúa, kể cả mình sống công bình, sống nhân nghĩa, sống khiêm nhường trước mặt anh em một cách đương nhiên là thành hiến lễ. Cho nên ngày Chủ nhật khi chúng ta đi vào nhà thờ, chúng ta bỏ 5.000, 10.000 trong giỏ hay là dâng một cái lễ vật gì đó có tính chất cụ thể, thật ra nó gom lại, nó biểu trưng cho tất cả những lễ vật khác mà chúng ta đã dâng cho Ngài một cách ý thức hoặc không ý thức trong tuần lễ. Và cứ thế lặp đi lặp lại trong suốt đời của mình. Đó là chúng ta sống cái điều răn trong Cựu Ước đã nhắc tới rồi: hãy nên thánh như Cha trên trời, như Thiên Chúa là Đấng Thánh, bằng cách hãy thực hiện dân tử tế, chủng tộc thánh thiện. Và qua đó, anh em chị em mình nhận ra bàn tay của Thiên Chúa yêu thương quan phòng trên họ. Chứ Thiên Chúa không có quan phòng ở nơi nào khác. Ngài có quan phòng, có yêu thương con người là quan phòng yêu thương qua anh chị em, qua hoàn cảnh cụ thể. Thế cho nên ở câu số 4 mới nhắc lại đó, Ngài trách đó: tại sao ngươi không nhận ra tình thương của ta qua việc ta quan phòng, ta đã cứu ngươi ra khỏi đất Ai Cập, ta đã đưa ngươi ra khỏi cảnh tôi đòi bằng cách cho xuất hiện một lãnh tụ là Mô-xê, phụ tá của ông là A-a-rôn và Miriam là người chị em. Chúng ta đọc Thánh Kinh, chúng ta thấy rõ đó là những nhân vật Chúa quan phòng gửi đến. Nhưng mà bây giờ nè, hoàn cảnh bây giờ mình đang sống nè, thí dụ như cái ông cha Tuấn đang nói với các anh chị em nè, hay là ông cha Khảm mỗi tuần anh chị em gặp nè, cũng là một con người bình thường như anh chị em. Nhưng mà có người được tác động sau khi học về bởi một câu nói duy nhất nào đó thôi mà thay đổi cuộc đời, vì đã nhận ra rằng hôm nay bàn tay Chúa chạm tới tôi qua một câu nói nào đó. Hoặc là trong cuộc sống, khi đi làm việc, qua một cái hành vi tốt đẹp nào đó của một đồng nghiệp cho tôi, trong lúc tôi gặp khó khăn hoạn nạn, bỗng sáng ngời lên hình ảnh của Chúa qua người đó chạm tới tôi. Đó là bàn tay Thiên Chúa đã dẫn tôi ra khỏi cảnh nô lệ, khỏi cảnh tôi đòi. Mà ngày hôm nay chúng ta cũng phải tập nhận ra điều đó, giống như người dân thánh của Chúa ở trong Cựu Ước. Ngày nay Chúa dẫn ta ra khỏi cái cảnh tôi đòi nhiều hình thức lắm, mà cái tôi đòi thực sự sâu xa nhất là cái tôi đòi tội lỗi, là cái nô lệ tội lỗi. Mà cái điều đó nó bàn bạc trong đời sống của ta. Chỉ có mỗi một người mới nhận ra được cái gì làm hiện nay mình đang làm tôi đòi cho nó. Và chỉ có mình trong thinh lặng với Chúa mới nhận ra. Chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa để xin cho mình có được một cái khả năng để nhận ra, để đừng làm phiền lòng Chúa nữa, như cái đoạn văn mà mình vừa mới đọc. Đó là hai đoạn văn, còn một đoạn nữa cũng rất gần gũi với ta. Anh chị em tìm ra không? Hồi nãy là chúng ta đọc chương 6 và chương 5. Phần tôi ngóng đợi Đức Chúa, tôi cậy trong Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi, Thiên Chúa của tôi sẽ nghe tiếng tôi kêu cầu. Ở đâu vậy? Chương 7 câu 7. Câu đó ở đâu trong phụng tử? Phần tôi ngóng đợi Đức Chúa, tôi cậy trong Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi, Thiên Chúa của tôi sẽ nghe tiếng tôi kêu cầu. Anh chị em mà tin thật sự như vậy thì đời anh chị em không còn gì để mà đáng mong chờ một cái gì khác nữa. Tin chắc rằng Chúa cận kề mình tới cái mức độ như vậy thì trên đời này chẳng còn gì đáng để cho ta mong đợi nữa. Thế nhưng mà điều tôi muốn nói bây giờ nè, nó có một cái đoạn nữa, nó có liên quan tới phụng tự hay phụng vụ, hay đúng hơn là một cái giống như một bài thánh vịnh trong phụng vụ giờ kinh. Chừng mấy? Chừng 4 đấy. Câu 1. Chúng ta cùng đọc nhé, từ câu 1 đến câu 5. Trong tương lai, núi nhà Đức Chúa đứng kiên cường vượt đỉnh các non cao, vươn mình trên hết mọi ngọn đồi, Nước nước dập dìu đưa nhau tới, dân dân lũ lượt kéo nhau đi, rằng đến đây ta cùng lên núi Đức Chúa, lên nhà Thiên Chúa của Gia-cóp, để người dạy ta biết lối của người và bước theo đường người chỉ vẽ. Vì từ Si-on thánh luật ban xuống, từ Giê-ru-sa-lem lời Đức Chúa phán truyền, người sẽ đứng làm trọng tài giữa muôn nước và phân xử cho các dân hùng mạnh mãi tận xa. Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mát nên liềm nên hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến. Mỗi người sẽ ngồi dưới cây và cây nho của mình, không còn ai quấy phá. Miệng Đức Chúa các đạo binh đã phán như vậy. Thật vậy, tất cả các dân đều bước đi nhân danh thần của mình. Còn chúng ta tiến bước nhân danh Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng ta, đến muôn thuở muôn đời.
Không những ở trong phụ giờ kinh mà cả trong bài đọc nữa, tôi không nhớ ở lúc nào. Nhưng mà tại sao lại đưa vào phụ giờ kinh hay là đưa vào trong bài đọc phụng vụ cái đoạn này? Tại sao nó quan trọng tới mức nào mà đưa vào trong phụng vụ? Liên quan tới một chủ đề quan trọng là đấng Messia hay là thời Messia. Thế thì thời Messia được miêu tả khi nào xảy ra, nó có những cái dấu hiệu gì?
Đấy, họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mát nên liềm nên hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến. Đó là cái dấu hiệu của thời Messia.
Ngoài những cái dấu hiệu chúng ta biết rồi, đó là khi đấng Messia đến thì người mù được thấy, người què được đi, người câm nói được, người chết được sống lại, vân vân. Đây cũng là một dấu hiệu nữa của thời Messia, đó là sự bình an. Vậy là chúng ta đọc qua một số đoạn văn quan trọng của Mi-kha có liên quan tới các chủ đề về thời Messia, về đấng Messia, về vấn đề đời sống thờ phượng đích thực, thể hiện qua vấn đề công chính bác ái xã hội. Và tới đây cũng kết thúc bằng cách chúng ta tóm lại một lần nữa cái sứ điệp, những một vài cái sứ điệp quan trọng mà nãy giờ chúng ta đã nói tới rồi ở trong cái sách Mi-kha này. Một cách vắn tắt, đó là sứ điệp này có ba sứ điệp mà anh chị em biết rồi ở trong sách giáo khoa đó. Nhưng mà để ý tới cái sứ điệp đầu tiên là căn bản nhất. Sứ điệp gì? Mi-kha ngầm muốn nói điều gì? Ông cũng có thể hiện ra ở một vài chỗ ở trong sách Mi-kha. Đó là Thiên Chúa là mục tử đích thật, Ngài chăn dắt đoàn chiên của Ngài. Ngầm ở trong đó đó là cái sứ điệp thứ hai. Nhưng mà tôi muốn đưa cái sứ điệp thứ hai vào trong sứ điệp thứ nhất luôn. Đó là mục tử loài người là những người được Chúa chỉ định, được Chúa chọn để thực hiện cái công trình này. Khi mà những người này gọi là sống ra ngoài ơn gọi của họ, tức là sống đồi bại, tham lam, trấn áp dân hay là đưa dân đi lạc xa, thì Chúa quở trách như một bài đoạn mà chúng ta đọc thấy ở trong Mi-kha. Nên nhớ những mục tử ấy là những người qua họ Chúa dẫn dắt dân thực sự. Chúng ta cố gắng tập sống cái nhìn đức tin này mỗi ngày, không phải nơi các linh mục hay giám mục mà thôi, mà nơi cả một vài con người đặc biệt khác, ví dụ trong gia đình, trưởng gia đình chẳng hạn, người cha, người mẹ, người ông, người bà của ta, có khi qua họ ta nhận ra được Thiên Chúa, và cũng có khi ta nhận ra được Ngài đang hướng dẫn ta sống qua vài anh em hàng mọn khác, nghĩa là có thể qua bất cứ ai. Đó là cái nhìn huyền nhiệm, đó là cái sứ điệp duy nhất mà nó bao gồm cả hai cái sứ điệp còn lại ở trong cái cuốn sách mà các anh chị có trong tay. Chúa là mục tử nhân lành, mục tử đích thực, hằng ngày hằng giờ vẫn quan phòng, yêu thương, chăm sóc dân của mình. Cái câu 7 nói lên cái ý đó. Chính vì Chúa là mục tử cho nên tôi ngóng đợi Ngài, tôi cậy trong Ngài, Ngài là đấng cứu độ tôi, và tôi biết rằng Chúa sẽ nghe tiếng tôi. Đó là Mi-kha chương 7 câu 7 mà một người anh em của ta đã nhận ra cái điều đó. Amen.